kỳ nhất giả. Thế gian như chúng sanh loại, dục di chúng ác, cường giả phục nhược, chuyển tướng khắc tặc, tàn hại sát thương, liệt tướng thôn đạm, bất tri di thiện, hậu thọ ương phạt, cố hữu cùng khất, cô độc, lung manh, âm á, si á, uông cuồng, giai nhân tiền thế, bất tín đạo đức, bất khẳng di thiện, kỳ hữu tôn quý, hào phú hiền minh trưởng giả, trí dũng tài đà, giai do túc thị từ hiếu, tu thiện tích đức sở trí. Thế gian hữu thử, một tiền hiện sự, thọ chung chi hậu, nhập kỳ u minh, chuyển sanh thọ thân, cải hình dị đạo, cố hữu ni lê, cầm thú, quyên phi nhuyễn động chi thuộc, thí như thế pháp lao ngục, kết khổ cực hình, hồn thần mạng tinh, tuy tội thủ hướng, sở thọ thọ mạng, hoặc trưởng hoặc đoạn, tướng tùng cộng sanh, cảnh tượng báo thường, ương ác dị tận, chung bất đắc ly, triển chuyển kỳ trung, lụy kiếp nan xuất, nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn, thiên địa chi gian, tự nhiên hữu thị, tuy bất tức thời bộc ứng, thiện ác hội đương quy chi. Đoạn lớn này là nói về sát. Nhân quả của việc sát sanh, chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ. Trong các điều ác, đầu tiên là tiêu chuẩn của tội ác sát sanh. Đây là đoạn thứ nhất nói đến sát sanh. Thái Hiền viết: thế gian sở úy, tử khổ di cùng. Cùng ở đây không phải là bần cùng, là cực. Trong chú giải là cực, coi việc chết khổ là quan trọng nhất. Trong các điều tổn hại, không gì bằng đoạt mạng. Tổn là tổn hại người khác. Tổn hại người khác nặng nhất là sát sanh. Đoạt mạng chính là sát sanh. Điều mà con người sợ nhất là chết. Không chỉ là người, mà đến động vật, nói rộng hơn nữa là sanh vật, không có ai không sợ chết. Nên chết là điều có người sợ nhất. Có người yêu quý nhất là mạng sống, quý trọng nhất là sinh mạng. Đến khi sắp mất mạng, họ có thể dứt bỏ tất cả, công danh phú quý đều bỏ hết. Họ chỉ cần mạng sống. Nên giết hại thân mạng người khác là tội ác lớn nhất. Điều này không chỉ Phật giáo, mà các tôn giáo khác cũng cấm sát nhân. Phật giáo hiểu rất thấu triệt về chân tướng sự thật này. Chẳng những không thể giết người, mà tất cả động vật đều không thể giết. Dù là côn trùng chuyển gián, đệ tử nhà Phật đều biết thương yêu. Các tôn giáo khác tuy không nói đến động vật, nhưng nhất định có nói đến không được giết người. Điều này tất cả các tôn giáo đều nói đến. Kinh văn đầu tiên là nói rõ về tội sát sanh. Trong năm điều ác, sát hại chúng sanh đứng đầu. Văn nói cường giả phục nhược, chuyển tướng khắc tặc, tàn hại sát thương, điệt tướng thôn đạm. Bốn câu này, phục là hàng phục, chữ khắc này và chữ khắc phục ở dưới, ý nghĩa hoàn toàn giống nhau, cũng là sát. Khi chiến tranh khắc địch cũng chính là giết địch. Trong hội sớ nói mạnh khắc phục yếu, có thể giết là mạnh, bị giết là yếu. Người và vật đều như vậy. Người và người tương sát, vật và vật tương sát, đều cùng một tình huống này. Chuyển tướng khắc tặc, khắc là chỉ thắng, sát hại. Tặc là tặc hại, như chim tước bắt bọ ngựa, con người lại bắt chim tước. Nên gọi là chuyện tương. Đại sư Cảnh Hưng lại nói khắc là giết, tạc tức là hại, tàn hại tức là hung tàn tổn thương. Sát thương là sát sanh cho đến chết, hoặc là tổn thương thân nó. Ý nghĩa trong này đều là chỉ những tập kiến, những thường kiến, sự việc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong xã hội bây giờ có thể nói là quá phổ biến. Trong kinh điển Đức Phật nói rất nhiều về vấn đề này, thậm chí nói đến vì sao con người ở thế gian có kiếp binh đao. Kiếp binh đao là chỉ chiến tranh. Đây là tội ác nghiêm trọng nhất. Giữa người với người là chiến tranh, tàn sát lẫn nhau. Trong kinh Đức Phật nói rất hay, nếu chúng ta thật sự muốn miễn trừ thảm họa về kiếp binh đao của thế gian, Ngài nói trừ phi chúng sanh không ăn thịt, muốn tránh khỏi kiếp binh đao cho thế gian, trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Chúng ta chưa xa rời được việc ăn thịt thì thảm họa này không sao tránh khỏi được. Hay nói cách khác, ăn thịt là nguồn gốc quả báo của chiến tranh. Đức Phật đã một lời nói rõ tất cả. Trong đời này của chúng tôi, trải qua hai lần chiến tranh, đây là khoảng tuổi tác của tôi. Còn như lớn hơn tôi phải trải qua 3-4 lần. Sau khi nhà Thanh mất nước, quân Việt cả cử, Trung Quốc nội chiến chưa có ngày nào dừng. Lúc đó tôi còn nhỏ, chưa trải qua. Khi chiến tranh Trung Nhật, tôi mới thật sự trải qua, thấy sự đau khổ của chiến tranh. Nên vừa tiếp xúc với Phật giáo, nghe trong kinh Phật nói, tôi liền áp dụng cách ăn chay. Tôi học Phật nửa năm là ăn chay. Nguyên nhân thật sự chính là thấy chiến tranh quá đau khổ. Đức Phật nói nguyên nhân của chiến tranh là do ăn thịt, do tổn thương chúng sanh mà gây ra. Trong kinh nói về tàn hại, tàn hại sát thương. Ở nhân gian là chiến tranh, còn đối với động vật mà nói chính là sát hại những động vật. Hiện nay chúng ta thấy trong các quán ăn, trong thành phố lớn thì các quán bar, quý vị đi vào, thấy buổi tiệc của họ đã để những thứ gì? Toàn là thi thể của chúng sanh. Khi chưa học Phật gọi là mê hoặc điên đảo, không nhận ra cho đó là mỹ vị. Khi đã học Phật, chút lương tâm đó trỗi dậy, nhìn thấy như thế nào khác nhau, đó là thi thể, là xác chết. Như vậy có thể nuốt được ư? Còn dám động đũa ư? Người xung quanh thấy thái độ chúng tôi, nói chúng tôi mê tín, nói chúng tôi có phước không biết hưởng. Họ tưởng rằng như vậy là hưởng phước, nói đó là khẩu phước. Ngày nay chúng ta biết như vậy là khẩu nghiệp, nó thuộc về khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp không phải là gạt người. Quý vị ăn thịt không phải là khẩu nghiệp ư? Đây là khẩu tạo nghiệp. Đây là nghiệp gì? Nói tóm lại thì toàn là nghiệp địa ngục. Sau khi thọ hết tội địa ngục còn phải trả nợ. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rất hay: ăn nó nửa cân, đời sau phải trả cho nó 8 lạng. Bây giờ ăn là khẩu phước, tương lai trả nợ gọi là gì? Trong định luật nhân quả, gọi là không sai chút nào. Nợ mạng thì trả mạng, nợ tiền thì phải trả tiền. Mặc dù đến vô lượng kiếp, khi nhân duyên tụ hội thì quả báo liền hiển tiền. Chúng ta hiểu được đạo lý này, trong xã hội hiện thực khi gặp vấn đề, chúng ta sẽ biết là nhân quả nghiệp báo. Người khác tổn thương chúng ta, chúng ta cũng không để trong lòng, nghĩ rằng có thể trong đời quá khứ chúng ta đã tổn thương họ, ngày nay tôi đã trả sạch quả báo này, coi như không còn gì nữa. Một số người nói chúng ta học Phật là tinh thần ấy quy. Tôi nói tinh thần ấy quy chính là tinh thần Bồ Tát, không phải việc xấu. Nhất định phải làm được. Đối với người không tranh, đối với thế gian không cầu, lúc nào cũng nhường nhịn. Làm như vậy, chúng ta thật sự đạt được điều gì? Tâm an lý đắc. Chúng ta hiểu được đạo lý nên tâm an. Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều hoan hỷ nhận chịu, sám trừ nghiệp chướng, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Đức Phật dạy chúng ta như thế, chúng ta phải y giáo phụng hành. Cho dù những chúng sanh này trong đời quá khứ từng hãm hại chúng ta, ngày nay đến trả nợ, chúng ta cũng không nhẫn tâm để sanh mạng họ bị tổn thương, không nhẫn tâm làm điều này. Tiền tài lại càng không quan trọng. Bên trong buông bỏ tham sân si mạng, bên ngoài không còn tạo sát đạo dâm vọng. Như vậy mới thật sự lãnh hội được thế nào gọi là cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn. Ở đây Đức Phật nói ngụ ác, chúng ta đã buông bỏ, không còn tạo nữa.